Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 19: Nắm giữ quá chặt. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vài người từng nói rằng cần nhiều sức lực để buông ra hơn là giữ lấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra một nguyên tắc thuộc linh nằm ẩn dưới câu nói này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và nhìn xem những hậu quả của việc nắm giữ quá chặt. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là nguồn của mọi điều tốt lành đến với cuộc đời của chúng ta. Một vài người biết cách làm sao để nắm giữ những ơn phước này và họ tận dụng chúng để đầu tư vào cuộc đời của mình cách khôn ngoan. Một vài người khác có vẻ như không thể nắm giữ được và việc tiếp theo đó là họ lãng phí những ơn phước Chúa ban cho họ. Đôi khi họ nắm giữ quá chặt đến nỗi họ mất đi những ơn phước đó. Đôi khi họ nhận thấy bản thân mình chỉ đang phung phí những điều tốt đẹp mà Chúa ban cho cuộc đời họ. Thường thì nó xảy ra với những ai không hề mong muốn. Họ nghĩ họ biết cách nắm giữ những điều tốt lành của Chúa, những sự việc thì ngược lại theo một phương diện nào đó. Họ mất đi những ơn phước Chúa ban. Có một nguyên tắc thuộc linh nói rằng bất cứ điều gì chúng ta nắm giữ quá chặt, chúng ta sẽ mất nó. Và điều này đúng cho tất cả mọi khía cạnh trong đời sống. Đó là những gì tôi muốn nói trong sứ điệp hôm nay. Xin mời quý vị mở ra Luca đoạn 12. Đây là một ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã nói. Nó cũng là một nguyên tắc mà mọi người nên tận dụng lấy. Hãy ghi nhớ cẩn thận bởi vì nó ảnh hưởng đến mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta xem từ câu 3 đến câu 21 của đoạn 12 sách Luca. Bấy giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: "Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi." Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?" Đoạn, Ngài phán cùng dân chúng rằng: "Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện chi hết. Vì sự sống của người ta không phải cốt tài của cải mình dư dật đâu." Ngài lại phán cùng chúng lời thí dụ này: "Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi cái dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, và những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy." Đây là một ẩn dụ Chúa ban cho như một lời cảnh báo. Và nó là một lời cảnh báo rất hữu ích cho tất cả chúng ta trong chính thời điểm này của cuộc đời. Những người sống mà thờ ơ với Chúa và những người khác trong cuộc đời mình chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Việc gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình đó là một việc hoàn toàn ngu ngốc. Xin hãy suy gẫm điều này. Nếu quý vị là một trong số những người sống mà không có Chúa bên trong cuộc đời mình, quý vị sẽ nói rằng tôi có thể đối phó với nan đề của chính mình. Kinh Thánh nói rằng quý vị là một kẻ dại. Một điều nữa của những gì đang diễn ra là những người đang sống như vậy là sống cuộc đời hư mất. Có hai điều mà người đàn ông giàu có quên mất. Nếu quý vị chú ý thì quý vị sẽ thấy nó rất rõ ràng. Một trong những sai lầm của ông ta đó là ông không bao giờ thấy những người khác xung quanh ông. Tất cả chỉ là những gì mà ông có và những gì mà ông sẽ làm với tài sản của mình. Đó là sai lầm đầu tiên. Ông không bao giờ nhìn thấy những gì xa hơn là bản thân mình. Điều thứ hai, một sai lầm nghiêm trọng. Ông không bao giờ nhìn xa hơn cuộc đời này để thấy một cuộc đời khác đằng sau cái chết. Khi một người sống kiểu như vậy, Kinh Thánh nói rằng họ là kẻ dại. Họ có thể làm rất nhiều điều tốt. Tôi mong quý vị chú ý vài điều trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúa Giêsu không kết án người chủ trang trại này. Ngài không nói ông là người hư hỏng. Ngài không nói ông là người đồi bại. Ngài không nói ông là người không thành thật và mất đạo đức. Ngài chỉ nói rằng ông thu được nhiều hoa lợi, nhiều hơn, nhưng ông không thể nào quản lý hết chúng. Và rồi ông bắt đầu đưa ra một quyết định. Khi ông có nhiều hơn những gì ông có thể quản lý và phải phá bỏ nhà kho cũ, xây một cái nhà kho lớn hơn để ông có thể chứa đựng ơn phước của Chúa. Ông đã đưa ra quyết định, nhưng ông lại đưa ra một quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm này là ông quyết định chỉ giữ nó cho mình. Ông đã có thể đưa ra quyết định khác. Kho của ta đã đầy và không đủ chỗ chứa. Đó là lúc ta cần phải chia sẻ nó với người khác và bắt đầu trở thành một người ban cho ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhưng ông chỉ tập trung vào mình. Tất cả chỉ là ông, chứ cũng chẳng có bất kỳ chỗ nào cho Chúa cả. Quý vị thấy bao nhiêu thì đủ đây? Người Roma có một câu danh ngôn, tiền như nước biển, càng uống thì chúng ta càng thấy khác. Và quý vị biết có bao nhiêu người như vậy không? Rất nhiều người nói rằng tôi cần phải có nhiều hơn chút nữa, rồi lại chút nữa. Tôi đã có những thứ như hiện tại rồi, nhưng nếu có thể thêm chút nữa thì vân vân. Và khi quý vị có thêm một chút nữa, quý vị phải có thêm một chút nữa, rồi quý vị sẽ muốn thêm một chút nữa. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng tôi đã dành dụm, tôi gom góp đủ rồi và tôi ngừng ở tại đây. Luôn luôn là phải có thêm một chút nữa. Quý vị có để ý thấy điều đó không? Họ chấp nhận rủi ro cho mình để đổi lấy thêm một chút nữa. Nếu quý vị chú ý và suy nghĩ về điều này, đó là khi người ta có càng nhiều, người ta càng lo lắng nhiều. Bởi vì khi họ có càng nhiều thì họ càng lo lắng nhiều hơn làm sao để họ có thể giữ được chúng. Họ bắt đầu quan tâm về việc tôi có thể có nhiều được bao nhiêu, tôi sẽ làm gì với nó. Quý vị thấy không, nó là một cạm bẫy. Vậy nên tôi muốn chúng ta suy nghĩ về toàn bộ khái niệm đã được chỉ ra rất rõ ràng ở đây. Bởi vì người đàn ông này đã phạm một sai lầm kinh khủng, và sai lầm của ông ta là đã nắm giữ quá chặt hơn mức cần thiết đối với những ơn phước đã được ban cho. Những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông mà không chịu chia sẻ nó ra với những người xung quanh đang ở trong sự thiếu thốn, có nhu cầu rất cao. Hãy tự hỏi bản thân mình rằng, có điều gì trong cuộc sống tôi mà tôi đang nắm giữ quá chặt hay không? Điều gì đó mà tôi hoàn toàn không muốn từ bỏ? Điều gì đó mà tôi biết là tôi phải cực lực làm để có nó? Tôi phải có nó và nó là của tôi. Hoặc có thể là điều gì khác, như là tôi đã có được nó và tôi nắm giữ nó quá chặt và tôi sẽ không chịu buông nó ra và nó thật sự rất quan trọng đối với tôi. Thưa quý vị, tôi mong chúng ta suy nghĩ về những khả năng nói trên, vì quý vị có thể rất dễ nói rằng tôi không phải là một người giàu có và bởi vì tôi không giàu cho nên điều này không áp dụng cho tôi được. Thưa quý vị, hãy cứ nghĩ đến những thứ khác mà người ta vẫn cứ hay nắm giữ. Ví dụ như mối quan hệ chẳng hạn. Nếu quý vị muốn tiêu diệt một mối quan hệ tốt thì đây là cách mà quý vị làm điều đó. Quý vị chỉ cần nắm giữ thật chặt người đó, vào cảm xúc của họ, vào những gì họ làm việc như thế nào, họ trông ra sao, ăn mặc như thế nào, nơi nào họ đến, nơi nào thì không, vân vân. Bởi vì quý vị thấy đó, nếu quý vị bắt đầu bao bọc một ai đó trong một mối quan hệ, sau đó rất nhanh thôi, họ bắt đầu bị đẩy ra xa khỏi quý vị. Và thường thì nếu quý vị tiếp tục nắm giữ người đó, thì không những bắt đầu bị đẩy ra xa khỏi quý vị, mà sẽ là bị đẩy ra hoàn toàn khỏi quý vị. Bởi vì không ai muốn từ bỏ tự do của mình và trở nên một sự kèm kẹp của ai khác. Vậy nên, có thể điều đó đúng trong cuộc đời của quý vị. Quý vị có đang kẹp chặt một mối quan hệ nào đó mà quý vị mong muốn nhất? Nếu quý vị muốn đạp đổ một mối quan hệ, chỉ cần siết nó lại, nắm giữ nó thật chặt. Tôi nghĩ đến việc làm sao người ta nắm giữ những mục tiêu của mình thay vì hỏi Chúa. Chúa ơi, Ngài muốn con sống ra sao? Những mục tiêu này là điều con tin Ngài muốn con có, phải không? Một khi họ quyết định những mục tiêu của mình mà không cần hỏi Chúa, họ bắt đầu nắm giữ những mục tiêu đó. Đây sẽ là những gì mà tôi sẽ làm. Đây sẽ là những gì tôi đạt được. Đây sẽ là những gì tôi tiếp tục làm sau đó. Họ cầm giữ, siết chặt, kiểm soát cuộc đời mình. Hãy nhớ điều này, vấn đề của người đàn ông này là thứ tự ưu tiên. Vấn đề của người đàn ông này là những gì kiểm soát suy nghĩ của ông. Những gì đang kiểm soát suy nghĩ của ông không phải là ý muốn của Chúa. Và có những câu kinh thánh trong phân đoạn này, xin quý vị hãy để ý đến, bắt đầu từ trong câu 17. Bởi vì Chúa Giêsu bắt đầu ẩn dụ và nói rằng, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Hãy để ý, đó là một lỗi lầm nghiêm trọng của ông. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào? Thay vì hỏi Chúa, thay vì tin cậy Chúa, ông bắt đầu hỏi bản thân, đây sẽ là những gì mà ta làm đây? Đôi khi một người sẽ nắm chặt lấy ước mơ của mình. Đây là những gì tôi muốn có trong đời mình. Đây là những gì tôi hy vọng sẽ xảy đến. Đây là những gì mà tôi mơ ước. Thay vì hỏi Chúa, Chúa ơi, Ngài dự định gì cho cuộc đời của con? Ngài muốn con mơ ước điều gì? Ngài muốn con có điều gì trong tương lai của con? Nhưng đôi khi một ai đó lại nói rằng, đây là những gì con mơ ước. Đây là những gì con sẽ làm. Đây là ước mơ cuộc đời của con. Trong một phương diện nào khác, đôi khi chúng ta thấy một người có thể nắm giữ quá khứ của mình. Một trong những điều tệ hại có thể phá hủy cuộc đời chúng ta là cứ nắm giữ lấy quá khứ của mình. Đặc biệt, nếu trong quá khứ đó là sự không tha thứ, sự cay đắng, sự oán giận. Có những thái độ và cảm xúc trong cuộc đời chúng ta ở trong quá khứ. Những sự việc đã từng xảy ra với chúng ta vẫn nắm giữ, chúng ta không thể bỏ qua. Chúng ta sống trong quá khứ thì chúng ta sẽ đánh mất tương lai. Chúng ta sẽ đánh mất những điều tốt đẹp nhất của Chúa và chúng ta sẽ dành cả đời mình nhận lấy những cảm xúc tệ hại như vậy đối với người xung quanh, là những người có lẽ đã bước qua cuộc đời chúng ta và thậm chí còn không biết những cảm xúc chúng ta dành cho họ là gì nữa. Nhưng nhiều người không thể từ bỏ sự siết chặt của mình. Và đây là những gì mà tôi chú ý thấy. Nhiều năm rồi, tôi đã từng thấy một người không thể từ bỏ. Đấy là những gì tiếp theo sau đó. Đó là những cảm xúc hiện lên trên gương mặt họ. Quý vị bắt đầu nhìn thấy sự phá hủy trên cơ thể của họ. Và ngay cả trước đó khá lâu khi sự báo hiệu trên cơ thể của họ xuất hiện. Quý vị không thể vi phạm nguyên tắc của Đức Chúa Trời mà không nhận lấy hậu quả. Đôi khi là những suy nghĩ lệch lạc về những sự việc. Sự việc xung quanh tôi chịu tác động bởi những gì mà tôi tin và tôi nghĩ. Và tôi nghĩ về những người có những suy nghĩ niềm tin lệch lạc. Đó là những gì mà cha tôi đã tin, mẹ tôi đã tin, đó sẽ là những gì mà tôi tin. Tôi không quan tâm đến những gì mà người khác nói. Vấn đề là như vậy. Và có thể lắm họ nắm giữ những sai trật, thậm chí không nhận ra rằng họ sống trong sự sai trật và nắm giữ những sai trật bởi vì một ai khác cũng tin như vậy. Và một ai khác nữa cũng nắm giữ nó. Điều mà chúng ta cần phải luôn luôn hỏi đó là lời của Đức Chúa Trời nói gì? Không có một câu hỏi nào mà không thể tìm thấy câu trả lời trong lời của Chúa. Luôn luôn có câu trả lời. Những suy nghĩ sai lầm, những thái độ sai lầm, những quan điểm sai lầm sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Chẳng hạn như quý vị và gia đình quý vị có một vấn đề nhỏ đang xảy ra và có một sự tranh cãi nhỏ xảy ra. Quan điểm của ai đó bị từ chối. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Quý vị vừa mới tạo ra vấn đề. Và tôi muốn nói đi nói lại với quý vị về quan điểm ở trong vấn đề này, đó là mâu thuẫn xảy ra khi quý vị gạt Chúa qua một bên. Quý vị bắt đầu tự hỏi bản thân mình bất kỳ vấn đề nào trong cuộc đời mình và gạt Chúa qua một bên. Nó sẽ khiến quý vị phải trả giá. Bởi vì bản tánh cũ của con người chỉ nghĩ đến những cái tệ hại nhất, chọn lấy những thái độ sai lầm và đưa ra những quyết định sai trật. Đôi khi một trong những việc chúng ta nắm giữ quá chặt mà có lẽ tất cả chúng ta đều phạm tội trong vấn đề này, đó là thời gian. chúng ta có bao giờ đưa ra cho Chúa một giới hạn thời gian không? Chẳng hạn như tôi đã cầu nguyện cho vấn đề này 6 tuần rồi và Chúa ơi, nếu Chúa không trả lời cho con trong 6 tuần thì coi như mọi chuyện chấm dứt. Con sẽ làm theo những gì mà con nghĩ, con cho là phải, bởi vì con đã chờ Chúa đủ lâu rồi. Thưa quý vị, hãy để tôi hỏi quý vị, là quý vị không thấy như vậy là ngu xuẩn để nói với Đấng tạo nên thời gian, cầu quyền trên thời gian, những gì Ngài phải làm và những gì Ngài không được làm tùy theo thời gian biểu của quý vị sao? Quá ngu xuẩn đi. Chúa không có trách nhiệm với bất kỳ điều gì thích hợp theo thời gian biểu của tôi. Ngài chỉ chịu trách nhiệm để làm theo thời gian biểu của chính Ngài thôi. Tôi thuận phục hay là không, thì chính tôi sẽ tự gánh lấy hậu quả đó. Hãy tự hỏi bản thân mình, điều gì tôi đang nắm giữ? Đôi khi nó là một điều gì đó rất giá trị trong cuộc sống của mình. Và khi tôi nói về việc nắm giữ, tôi đơn giản chỉ muốn nói rằng chúng ta chú ý quá nhiều vào nó. Nếu như tôi hỏi quý vị có suy nghĩ gì về một thứ nào đó hơn hẳn mọi thứ khác? Đó có phải là điều mà quý vị sở hữu? Tôi nói về một vật hữu hình. Quý vị biết điều gì hữu hình mà quan trọng nhất trong đời sống của quý vị không? Đó là Kinh Thánh. Xin chú ý, những gì trong quyển sách này là thứ quý vị sẽ nhận được khi qua đời. Còn ngọc ngà, tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, hoa lợi, cổ phiếu, kho vựa, v.v. là tất cả những thứ quý vị từ từ rời xa nó đi. Quý vị có bao giờ đến một tang lễ và họ mở nắp quan tài, quý vị có thấy vàng bạc châu báu được chôn với thi thể người đó không? Hoặc quan tài đầy kim cương cùng những bằng cấp thành tích không? Quý vị có thấy quan tài nào như vậy không? Có chăng là đồ giả? Quý vị biết vì sao không? Quý vị sẽ không đem bất cứ thứ nào đi với quý vị được. Điều quý giá nhất quý vị sở hữu là lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì không chỉ quý vị sở hữu nó như là một quyển sách, mà nó còn ở trong lòng quý vị, trong đời sống quý vị khi quý vị là một tín hữu. Quý vị là con của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi đời đời của quý vị được giấu kín trong những gì Kinh Thánh nói đến. Hy vọng của quý vị về sự sống đời đời, những ơn phước và những lời hứa của Đức Chúa Trời, v.v. tất cả được gói trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu người đàn ông này, tức là người chủ trang trại này, chịu hỏi Chúa, thì ông sẽ không xây cất thêm kho vựa. Ông sẽ ban cho. Nhưng Kinh Thánh nói, ông hỏi bản thân mình. Và đó là những gì con người vẫn thường làm. Và họ sẽ đưa ra những quyết định dựa trên những kiến thức của chính mình, của con người, sự hiểu biết của con người và dựa trên đường lối của thế gian này. Chúa đang ở đâu trong cuộc đời quý vị? Nếu tôi nắm giữ những điều mà tôi có thể mất đi thì thật là khờ dại, phải không? Và sai phạm của người đàn ông này là ông đã hỏi bản thân mình thay vì hỏi Chúa. Câu hỏi đây là tôi để Chúa ở đâu trong cuộc đời mình? Nói một cách khác, nguồn tự do thật là gì? Nguồn tự do thật không nằm ở giới lãnh đạo. Nguồn tự do thật là mối quan hệ với Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phao-lô đã nói rất mạnh mẽ về sự tự do và độc lập. Sự tự do đến từ việc nhận biết Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta. Nên chúng ta có thể tránh khỏi sự sai trật từ việc cầm giữ thật chặt điều này hay là điều kia. Điều gì là động cơ? Điều gì khiến một người nắm giữ chặt như vậy? Thường thì lý do đầu tiên là sợ mất. Vậy bây giờ tôi hỏi quý vị câu này, nếu Chúa ban cho quý vị điều gì đó, không lẽ Ngài không giữ nó cho quý vị được hay sao? Ngài không thể giữ gìn những gì Ngài ban cho quý vị sao? Sợ bị mất, đó là điều khiến người ta bao bọc lấy một ai đó mà họ thật sự rất yêu thương. Hãy nghĩ về điều này. Nếu ai đó nói với quý vị, anh yêu em và anh phải có em cho bằng được, anh không muốn em nhìn bất cứ người nào khác. Nói một cách khác, đó không phải là tình yêu. Quý vị biết đó là gì không? Đó là sự bất an, là sự bấp bênh, đó là sự ghen tuông, ích kỷ, đó không phải là tình yêu. Nhưng điều gì là động cơ? Sợ bị mất. Và thường thì khi chúng ta không quản lý điều đó đúng đắn, chúng ta sẽ mất chính điều mà chúng ta sợ mất. Thứ hai, đó là sự thất bại trong việc tin cậy Chúa. Lý do thứ hai rất đơn giản, phải không? Nếu Chúa ban cho chúng ta một ít thôi và chúng ta quản lý nó tốt, chúng ta tin cậy Chúa, Chúa có thể nhân nó lên thêm. Quý vị nghĩ mình có thể nhân nó lên thêm bằng chính sức lực và sự khôn ngoan của quý vị, để rồi sau đó quý vị sẽ mất tất cả đó. Khi quý vị tự chất vấn bản thân mà không hỏi Chúa, quý vị sẽ phải trả giá. Làm sao tôi có thể nói điều này cách chắc chắn đến như vậy? Bởi vì đó là nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời và nó là lẽ thật. Xin hãy chú ý cẩn thận. Quý vị có thể không mất những gì quý vị dành dụm, nhưng quý vị sẽ mất điều gì đó quý giá hơn nhiều. Đã bao nhiêu người nam quyết tâm trở thành triệu phú và họ đã thành công? Nhưng rồi họ mất vợ và con cái thì hỗn xược. Quý vị có thể mất hoặc không mất chính những thứ quý vị dành cả đời tích góp, nhưng quý vị sẽ mất niềm vui, sự bình an, sự thỏa lòng, hạnh phúc. Và quý vị có thể mất chính những thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Sợ thất bại, sợ bị mất, thất bại trong việc tin cậy Chúa. Đôi khi chúng ta được thúc giục bởi sự kiêu ngạo nữa. Đó cũng là một lý do khác. Một vài người muốn trở nên giàu có bởi vì họ chỉ muốn được biết đến như là một người giàu có. Rất nhiều những lý do, phải không? Quý vị biết gì không? Đôi khi điều này cũng xảy ra trong hội thánh nữa. Đối với những người giàu có ở trong hội thánh, nhiều khi chúng ta đánh giá họ khác đi một chút. Tôi xin nói điều này với quý vị. Tôi chưa bao giờ làm như vậy. Có lẽ lý do tôi cư xử với mọi người như nhau là bởi vì tôi đã từng nghèo khó trong thời gian dài để hiểu cảm nhận của họ. Có lẽ đó là một lý do. Nhưng sự thật là chúng ta phải cư xử với mọi người như nhau. Chúng ta đối xử với mọi người như nhau, dù rằng có những người tin kính hơn một vài người, dù rằng có những người giàu hơn hay nghèo hơn những người khác. Những việc đó không phải là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn để làm việc đó, đó là mỗi một người là món quà của Chúa. Và mỗi một người trong chúng ta đều quan trọng như nhau trong con mắt của Ngài. Vậy nên chúng ta phải cư xử với mọi người như vậy. Sự kiêu ngạo luôn kéo quý vị đi xuống. Hãy hỏi bản thân mình rằng, điều gì tôi đang nắm giữ mà nó chiếm lấy suy nghĩ của mình nhất? Điều nào mà tôi quan tâm đến nhiều nhất? Tôi muốn bảo vệ nó dù phải trả giá nào? Điều gì thật sự đang chiếm lấy quá nhiều suy nghĩ của tôi? Có thể quý vị đang làm việc và cũng suy nghĩ về nó. Lúc đó nó trở thành thần tượng đời sống của ai đó. Vấn đề bây giờ đặt ra đó là làm sao để tôi giải quyết nó đây? Làm sao để chúng ta có thể buông lỏng sự nắm giữ này đây? Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời có rất nhiều ơn phước. Lý do mà chúng ta không thể có nó là bởi vì tay chúng ta bận nắm lấy những thứ khác thay vì ngửa ra cho những gì Chúa ban. Không còn chỗ cho những ơn phước Chúa trong đời sống của mình vì chúng ta nắm giữ quá chặt. Một Cơ Đốc nhân sống như thế nào? Chúa ơi, bất cứ điều gì con sở hữu là theo ý muốn Chúa. Và thưa Chúa, những điều đó là bất cứ thứ gì mà Chúa muốn ban cho con. Điều đó thật quan trọng trong đời sống của con. Như vậy, điều đầu tiên, chúng ta cần phải nhận biết điều gì chúng ta đang đặt trước Chúa trong đời sống mình. Đó là điều đầu tiên đi đến sự từ bỏ. Thứ hai, chúng ta cần cầu xin Chúa. Hãy thưa trình với Chúa. Hãy cầu hỏi Chúa, tìm biết ý của Ngài. Điều thứ ba, hãy thừa nhận. Hãy thành thật với bản thân và thừa nhận rằng, Chúa ơi, việc này cũng như là thần tượng của con vậy. Chúa ơi, con nghĩ về nó nhiều hơn cả Ngài. Con nghĩ về anh ấy hay cô ấy hay những đứa con của con hơn cả nghĩ về Chúa Giêsu. Nói một cách khác, con để Ngài đứng sau cùng trong mọi suy nghĩ của con. Và rồi quý vị hãy quyết định rằng, tôi sẽ đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó. Đó là gì? Chúa Giêsu là trước nhất. Hãy cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, con biết khi con đặt Chúa Giêsu trước nhất, Ngài sẽ giúp con đặt mọi thứ khác về đúng chỗ. Chúa Giêsu phải là trước nhất trong mọi sự khác. Hãy suy nghĩ về những gì mà quý vị đang nắm giữ thật chặt. Lời của Chúa chi phối suy nghĩ của quý vị trong ngày như thế nào, trong những lĩnh vực trong cuộc sống. Hãy nghĩ về ý muốn của Ngài, mục đích của Ngài, kế hoạch của Ngài cho cuộc đời quý vị. Quý vị có đầu tư cho việc học lời của Chúa, tìm biết ý muốn của Ngài hay không? Nếu quý vị nhận thức sự quan trọng của nó, chắc chắn quý vị sẽ không làm cách sơ sài hay đầu tư cạn cợt. Khi quý vị đưa ra quyết định nào đó, quý vị có cầu hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa có dự định cho con làm gì? Ngài muốn con phải nói những lời nào ở trong trường hợp này? Nói cách khác, cuộc đời quý vị được giấu kín trong việc trò chuyện với Chúa và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài. Ngài luôn luôn phải là số một trong từng lĩnh vực đời sống của chúng ta. Ngài sẽ điều khiển mọi việc của chúng ta. Và một khi chúng ta chọn làm như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng, Chúa ơi, đây là quyết định của con, mọi thứ trong cuộc đời của con, luôn luôn đặt Chúa làm chủ, để phục vụ cho ý muốn của Chúa, cho mục đích của Ngài, và theo kế hoạch của Ngài. Những gì quý vị đã làm, đó là quý vị mở rộng đôi bàn tay của mình ra, để Chúa lấy đi những gì Ngài muốn. Thậm chí có thể, Ngài không chỉ lấy nó đi, nhưng Ngài cũng có thể thay đổi vị trí của nó trong đời sống quý vị. Bởi vì bây giờ, Ngài luôn luôn là đứng đầu. Khi chúng ta tự hỏi bản thân, và chúng ta gạt Chúa ra khỏi cuộc đời chúng ta, Ngài không còn là số một nữa. Và những thứ khác ùa đến trong cuộc đời chúng ta, rồi chúng trở nên những thứ chúng ta quan tâm nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất, suy nghĩ nhiều nhất, dành nhiều thời gian nhất để tích góp và làm việc. Lúc đó, nó trở thành thần tượng, và chúng ta sẽ mất nó. Phải chăng quý vị tự nhủ rằng, có thể chuyện đó xảy ra với vài người thôi? Xin nghe kỹ đây, luật của Chúa không có ngoại lệ. Nguyên tắc của Chúa không có sự thiên vị dành cho bất kỳ ai. Lời của Chúa là lẽ thật trọn vẹn. Điều giá trị nhất trong cuộc đời của quý vị là mối quan hệ quý báu với Chúa Giê-xu, không gì có thể thay thế được. Quý vị có sẵn lòng mở bàn tay để từ bỏ không? Anh ta, cô ta, điều này, điều kia, thời gian, vân vân. Quý vị có sẵn lòng nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã nắm giữ quá lâu và con đã cố gắng đạt được mọi thứ theo cách của con và giống như con đang mất đi tất cả vậy. Nếu quý vị đang nắm giữ điều gì đó quá chặt, thì cuối cùng quý vị sẽ đánh mất. Đó chính là nguyên tắc. Nó là một nguyên tắc hữu ích cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Bất kỳ điều gì xen giữa chúng ta và Chúa đều là đối thủ của Ngài. Bởi vì Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn trở thành số một trong đời sống chúng ta. Nếu quý vị không phải là một Cơ Đốc nhân, thì quyết định đầu tiên của quý vị cần phải làm là cầu xin Đức Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi quý vị. Và quý vị thấy đó, những điều này phải đến trước. Cầu xin Ngài tha thứ cho quý vị, cho tội lỗi quý vị, hãy dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài. Sau đó, những điều mà quý vị nắm giữ quá chặt trong cuộc đời mình, thì Ngài sẽ chỉ cho quý vị từng cái một. Hãy tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Đó là bước đầu tiên cần phải làm. Và đó cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài yêu chúng con quá nhiều. Ngài yêu chúng con rất nhiều và muốn trở nên ưu tiên nhất trong đời sống chúng con. Bởi vì khi đó, những ơn phước của Ngài sẽ tuôn đổ trong đời sống chúng con theo một cách mà chúng con thậm chí không thể diễn tả nổi. Con dâng lời cầu nguyện cho bất cứ ai mà cuộc đời của họ bị kìm hãm bởi những thứ trong thế gian này và bởi vì họ đã gạt Ngài ra một bên. Xin Chúa nhắc nhở họ những luật lệ của Ngài là đời đời đúng trong mọi trường hợp và không có bất kỳ ngoại lệ nào trong luật pháp của Ngài. Con thật sự biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.